Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 25 tháng 7 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 1 của phần thứ nhất, tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Niềm tin và khoa học, Sống năm thánh thể, Tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc, những biện pháp an ninh nghiêm ngặt sẽ được áp dụng, nhất là tại thành phố Köln, trong thời gian Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cư ngụ tại tòa Tổng giám mục Köln từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8 tới đây, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Nhiều đường phố tại thành phố Köln, nhất là những con đường quanh tòa Tổng giám mục, sẽ bị cấm xe cộ giao thông trong những ngày từ 18 đến 21 tháng 8. Những chuyến bay trên không phận của thành phố Köln cũng bị giới hạn. Cả những miệng các ống cống dọc theo lộ trình Đức Thánh Cha di chuyển cũng sẽ được niêm phong. Cảnh sát Đức sẽ được tăng cường bởi các cảnh sát Âu Châu đến từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Ba Lan. Người ta dự trù có khoảng 4.000 cảnh sát và nhiều đơn vị đặc biệt sẽ được điều động để giữ an ninh cho thành phố Köln trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, sẽ được tổ chức tại đây vào tháng 8 tới này. Tin Aosta, miền Bắc Italia. Hôm thứ Tư vừa qua, 20 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc gặp gỡ với giới báo chí về đề tài nạn khủng bố quốc tế. Đức Thánh Cha đưa ra nhận định rằng chỉ có thể chiến thắng nạn khủng bố bằng việc cầu nguyện chân thành và sốt sắng cho hòa bình, cũng như chân thành đối thoại giữa ba tôn giáo nhìn nhận tổ phụ Abraham. Đức Thánh Cha đang trong những ngày nghỉ hè tại Van d'Aosta cho đến ngày 28 tháng 7. Sau đó, Ngài sẽ về Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam. Thứ Tư vừa qua, 20 tháng 7, khi xe Đức Thánh Cha đang đi trên đường quay trở về nhà nghỉ của Ngài, thì Đức Thánh Cha đã làm các ký giả ngạc nhiên khi Ngài xuống xe chào thăm họ và trả lời các cuộc phỏng vấn. Đức Thánh Cha đã nói chủ yếu về nạn khủng bố quốc tế, là vấn đề nhiều ký giả quan tâm nhân kỷ niệm hai tuần biến cố khủng bố dã man hôm ngày 7 tháng 7 xảy ra tại London. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi người ta nhận ra chủ nghĩa khủng bố là vô lý và do đó không thể chấp nhận được, thì đối thoại tối thiểu cũng là một yếu tố, một lời cảnh tỉnh, một lời mời gọi từ bỏ chủ nghĩa khủng bố. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa các tôn giáo lớn nhìn nhận tổ phụ Abraham, là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu cầu nguyện sao cho lòng khao khát hòa bình hiện hữu trên toàn thế giới, minh nhiên chống lại mọi hình thức bạo lực, sẽ thắng thế và ngày càng lớn mạnh. Tin Canada. Cuộc chiến đấu cam go của giáo hội Công giáo tại Canada trong việc ngăn chặn việc hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính và coi ngang hàng như hôn nhân truyền thống đã thất bại với việc Thượng viện Canada thông qua dự luật C-38 hôm thứ Ba vừa qua. Dù vậy, Hội đồng Giám mục Canada vừa ra tuyên bố cho biết cuộc chiến đấu chống lại việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính còn lâu mới kết thúc. Hôn nhân đồng tính có thể được luật pháp Canada công nhận, nhưng thực tại căn bản và phổ quát của hôn nhân vẫn còn đó, như là một sự kết hiệp độc nhất giữa một người nam và một người nữ cho đến trọn đời. Và người Công giáo không được nản chí, nhưng vẫn phải tiếp tục chống lại hôn nhân đồng tính. Hội đồng Giám mục Canada đã mạnh mẽ lên án luật mới này như sau. Theo quan điểm của Giáo hội Công giáo, luật mới này của Liên bang Canada làm băng hoại các giá trị và nguyên tắc luân lý. Đồng thời, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Canada cũng nghiêm khắc cảnh cáo những nhà chính trị Công giáo đã bỏ phiếu cho dự luật này. Các đức giám mục tuy không nêu rõ những hành động tiếp theo để đối phó với những chính trị gia này, nhưng các ngài gọi những người này là những gương mù nghiêm trọng, đang gây ra những vấn đề trầm trọng cho giáo hội. Các đức giám mục Canada bày tỏ tin tưởng rằng cuộc tranh luận về vấn đề hôn nhân đồng tính vẫn chưa ngã ngũ và sẽ là đề tài chính trong cuộc tranh cử liên bang sắp tới dự trù diễn ra vào mùa xuân. Trích dẫn sách giáo lý công giáo, các đức giám mục Canada khẳng định rằng, trong khi đeo đuổi việc bảo vệ hôn nhân truyền thống và khẳng định dứt khoát rằng quan hệ đồng tính là vô luân, nhưng các ngài vẫn kêu gọi hãy đối xử với lòng tôn trọng, trắc ẩn và tế nhị đối với những người đồng tính, và mọi thứ phân biệt đối xử bất công cần phải được loại bỏ. Nhưng dịp này, Hội đồng Giám mục Canada cũng bày tỏ sự biết ơn với tất cả các tín hữu của mọi tôn giáo, hay cả của những người không thuộc tôn giáo nào, đã đứng lên bảo vệ định nghĩa truyền thống của hôn nhân. Cũng nên nhắc lại là Thượng viện Canada đã thông qua dự luật C-38 trong buổi tối ngày thứ Ba 19 tháng 7, với tỷ lệ 47 phiếu thuận, 21 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Với việc thông qua luật này, Canada là nước thứ tư sau Hà Lan, Bỉ và Tây Ban Nha hợp pháp hóa việc kết hôn đồng tính. Cũng cần biết thêm là tại bang Massachusetts của Hoa Kỳ, luật pháp cũng nhìn nhận việc kết hôn đồng tính. Việc thông qua luật này tại Thượng viện Canada kết thúc 3 năm tranh cãi trên toàn quốc, biết bao nỗ lực của các cá nhân và các tổ chức công giáo nhằm ngăn chặn dự luật này đã không đem lại kết quả như mong muốn. Trong tuần qua, các đức giám mục Canada đã đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng trong buổi điều trần của Thượng viện. Các ngài khẳng định rằng đại đa số dân chúng Canada chống lại luật này, và với việc ban hành luật cho phép kết hôn đồng tính, các cơ cấu luật hiện hành không có khả năng bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm. Cả đức giám mục cảnh báo rằng, việc thông qua luật kết hôn đồng tính sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với trẻ con và phương hại chung cho toàn xã hội. Tưởng cũng nên biết, trước khi thông qua dự luật C-38, tòa án tại 7 tỉnh của Canada đã truyền rằng định nghĩa truyền thống của hôn nhân như là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ là vi hiến. Trong đầu óc các quan tòa này, thực sự hôn nhân chẳng qua là một giao ước tính dục, không hơn không kém. Với các phán quyết như vậy, trong thực tế, việc nhìn nhận các kết hiệp đồng tính ngang hàng với hôn nhân truyền thống đã diễn ra tại 7 tỉnh của Canada. Một số thượng nghị sĩ, theo chủ trương trung dung, đã đề nghị tu chính lại dự luật C-38, nhằm giữ lại định nghĩa hôn nhân như một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, và định nghĩa hôn nhân đồng tính như là sự kết hiệp dân sự giữa hai người. Tuy nhiên, đề nghị này cũng bị chống đối tại Thượng viện. Một số thượng nghị sĩ công giáo bày tỏ âu lo rằng, các quan tòa và các nhà lập pháp tại Canada đang vượt quá quyền hạn của mình và đang đưa ra những chính sách mà đáng lý ra phải được quyết định bởi lương tâm các cá nhân. Trong thực tế, càng ngày càng có nhiều người trong xã hội nghĩ rằng những gì luật dân sự cho phép là những gì phù hợp với đạo lý và lương tâm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tin Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, vừa cho biết trong khóa họp thường niên của Hội đồng Kinh tế Xã hội của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhóm hôm ngày 29 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7, thì tòa thánh và các cơ quan phối hợp đã được ghi nhận là đã đóng góp một số tiền lên đến 650 triệu Mỹ Kim để trợ giúp cho các nạn nhân sống thành. Phát biểu trong dịp này, Đức Tổng giám mục Migliore cũng ca ngợi các cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc đã nhanh chóng phản ứng trước thiên tai kinh hoàng này. Tuy nhiên, ít có cơ quan xã hội nào của Liên Hiệp Quốc dám nhận lời khen của Đức Tổng giám mục, vì thực ra vụ sóng thần đã xảy ra đúng vào dịp lễ nghỉ Giáng sinh và cuối năm dương lịch. Các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đều thiếu người làm việc trong thời gian đó. Các quan sát viên ghi nhận rằng, nhà nước Do Thái và các cơ quan cứu trợ công giáo là những tổ chức phản ứng rất mau trong đại họa sóng thần. Tuy nhiên, tại một số nơi lòng hảo tâm của Do Thái và các tổ chức bác ái của giáo hội công giáo đều bị thẳng thừng từ chối. Tại Sri Lanka, chính quyền nước này từ chối đoàn quân y của quân đội Do Thái đến tiếp cứu người bị nạn. Trong khi đó, tại nhiều vùng ở Ấn, các nhà lãnh đạo Ấn giáo cực đoan cấm dân chúng không được nhận những phẩm vật cứu trợ của Công giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết, các cơ quan Công giáo, trong khi thực hiện các công tác bác ái, luôn cảnh giác, nhạy bén và tôn trọng những khác biệt về văn hóa và tôn giáo, và luôn kiếm tìm cảm thông, xây dựng niềm tin lẫn nhau giữa những người không cùng tín ngưỡng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương 1 phần thứ nhất, tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã lướt qua những con số về giáo hội Công giáo trên thế giới. Người Công giáo hiện diện trên thế giới đang hàng ngày phải đương đầu với nhiều điểm tiêu cực trong xã hội toàn cầu hóa và kỹ thuật tân tiến. Những điểm tiêu cực đó là những bất công, những bệnh tật, những nghèo đói cùng cực của gần 1 tỷ người tại thế giới thứ ba và thế giới thứ tư. Bí tích thánh thể mời gọi tín hữu phải dấn thân, không được bỏ qua những thách thức vừa nói. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc chương 1, nơi đoạn trích, nói về bí tích thánh thể trong những hoàn cảnh khác nhau của giáo hội. Văn kiện đã viết như sau, cho các nghị phụ suy nghĩ. Từ những câu trả lời cho văn kiện, tài liệu tổng quát, người ta đã ghi nhận rằng, việc tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật còn ở mức độ cao tại vài giáo hội địa phương, nơi các quốc gia Phi Châu và trong vài quốc gia Á Châu. Tuy nhiên, người ta ghi nhận hiện tượng ngược lại, tức tỷ lệ người tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật bị giảm xuống tại đa số các quốc gia Âu Châu và Mỹ Châu và vài quốc gia của Đại Dương Châu, cho đến mức độ thấp 5%. Các tín hữu không tuân giữ giới răn giữ ngày Chúa Nhật. Trong nhiều trường hợp, cách chung không còn cho việc tham dự thánh lễ có tầm quan trọng đặc biệt nữa. Cuối cùng, các tín hữu không biết hy tế thánh thể là gì, và không còn hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể, một bữa tiệc hiệp nhất các tín hữu quanh bàn thờ Chúa. Thánh lễ vào chiều ngày áp lễ giúp cho nhiều người tuân giữ giới răn Chúa, cả trong vài trường hợp, người ta lợi dụng để chu toàn những sinh hoạt làm việc trong ngày Chúa Nhật. Tại nhiều nơi, thánh lễ ngày thường trong tuần có ít người tham dự. Một số tham dự theo thói quen, một số khác thì tùy dịp, và một số khác nữa dấn thân vào trong sinh hoạt của giáo hội. Người ta nên khuyến khích việc giảng dạy giáo lý liên tục và mạnh mẽ hơn về tầm quan trọng và về nhu cầu cần phải tham dự vào thánh lễ Chúa Nhật và vào những ngày lễ buộc. Đôi khi người ta giảm giá tầm quan trọng của luật giữ ngày Chúa Nhật, bằng cách lập luận rằng, chỉ cần tuân giữ luật này khi nào tâm tình nội tâm gợi ý cho. Nơi những giáo hội địa phương, người ta có thể ghi nhận vài hiện tượng chính. Người ta quan sát thấy một sự giảm sút trong thực hành đức tin, giảm sút trong việc tham dự thánh lễ, nhất là nơi các bạn trẻ. Điều này làm ta suy nghĩ về số lượng thời gian được các chủ chăn và các giáo lý viên dành cho việc giáo dục những người trẻ và các trẻ nhỏ sống đức tin và về số lượng thời gian dành cho những hoạt động khác, chẳng hạn như cho những hoạt động xã hội. Người ta nhận thấy một sự yếu kém về ý thức, về mầu nhiệm trong những xã hội bị trần tục quá, đến độ gán cho mình những giải thích và những hành động không đúng với công cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vaticano II. Điều này dẫn đưa đến những nghi thức tầm thường và thiếu đi ý nghĩa thiêng liêng. Tại những nơi khác, những cộng đoàn Kitô còn duy trì ý thức sâu xa về mầu nhiệm, đến độ phụng vụ còn duy trì được ý nghĩa cao cả trong những cộng đoàn này. Người ta nhìn thấy sự thỏa mãn vì một phụng vụ đã được hội nhập vào trong nền văn hóa, cho phép đạt đến việc tham dự tích cực vào sinh hoạt phụng vụ. Hậu quả là việc gia tăng tham dự vào thánh lễ. Nhiều người lớn và các bạn trẻ tham dự vào sinh hoạt và sứ mạng của giáo hội.
Nếu vì bị thiếu số giáo sĩ mà người ta không cử hành thánh lễ tại các nơi nông thôn chỉ vài lần trong tháng hoặc vài lần trong năm, thì người ta không thể không giao cho giáo dân việc cử hành ngày Chúa Nhật. Người ta cần làm sáng tỏ rằng việc cảm được mầu nhiệm là tùy thuộc vào việc cử hành phụng vụ một cách xứng đáng, tùy thuộc vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nhất là tùy thuộc vào đức tin vào chính mầu nhiệm. Thông điệp sứ mạng đứng cứu chuộc đã giúp chúng ta rất nhiều khi làm nổi bật hai khía cạnh của việc thiếu đức tin gây ảnh hưởng tiêu cực trên sức hăng say tông đồ. Hai khía cạnh đó là sự trần tục quá ơn cứu rỗi và chủ nghĩa tương đối quá tôn giáo. Sự trần tục quá ơn cứu rỗi dẫn đến việc đề cao con người, nhưng lại là một con người bị rút gọn vào chỉ chiều ngang mà thôi. Có kẻ xem ra như liên kết ơn gọi của thừa tác viên, của những mầu nhiệm Thiên Chúa vào ơn gọi lo tổ chức việc công bằng xã hội mà thôi. Chủ nghĩa tương đối tôn giáo dẫn đến việc hủy bỏ sự thật của Kitô giáo, bởi vì người ta cho rằng tôn giáo nào cũng như nhau. Thay vì để mình mang lấy những tâm tình than phiền hối tiếc, Đức Gioan Phao Lưu đệ nhị trong tông thư Bước vào ngàn năm mới đã khuyến khích hãy cố gắng hoạt động truyền giáo của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài hoàn cảnh tiêu cực và tích cực trong giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Phép lạ và niềm tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Thấy không đương nhiên làm cho tin. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm sáng tỏ khi bàn về phép lạ trong Kitô giáo. Dầu có chứng kiến bất cứ điều lạ lùng nào đi nữa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xem đó là phép lạ. Nếu chúng ta có sẵn thành kiến trong đầu rằng không có phép lạ, cũng chẳng có thế giới siêu nhiên. Bất cứ một biến cố nào được xem là một phép lạ, xét cho cùng, cũng đều là một cảm nghiệm được tiếp nhận qua các giác quan. Và chúng ta biết rằng giác quan thì không bất khả ngộ, nghĩa là luôn luôn có thể sai lầm. Chúng ta luôn luôn có thể nói rằng chúng ta là nạn nhân của một ảo tưởng. Nói tóm lại, nếu chúng ta tiền thiền bác bỏ thế giới siêu nhiên, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Như thế, nếu phép lạ chẳng bao giờ xảy ra nữa, thì trước hết, nó sẽ ngừng xảy ra trong thế giới theo duy vật vô thần. Theo đúng nghĩa, trong một thế giới duy vật vô thần, thì ngay như một điều lạ lùng xảy ra trước mắt, con người cũng chẳng chấp nhận đó là một sự kiện lạ lùng có thật. Giả như ngày tận thế diễn ra theo đúng từng chữ như Thánh Gioan Tông Đồ mô tả trong sách Khải Huyền, giả như một người duy vật vô thần có chứng kiến tận mắt đều được Thánh Gioan loan báo, có lẽ người đó vẫn tiếp tục xem điều mình thấy như một ảo tưởng và tìm cách lý giải về hiện tượng ấy bằng những luận cứ khoa học. Thật ra, kinh nghiệm chẳng chứng minh được điều gì cả. Nếu một người nghi ngờ không biết mình đang mơ hay đang thức, thì chẳng có cuộc thử nghiệm nào có thể giải quyết được mối nghi ngờ ấy. Bởi vì, đối với người ấy, thử nghiệm biết đâu cũng chỉ là thành phần của giấc mơ. Đây là luận cứ mà những người duy vật vô thần đưa ra để bác bỏ các phép lạ. Người ta nói rằng tổ tiên ông bà của chúng ta, vì thích nghe thấy những điều lạ lùng và tin tưởng ở thế giới siêu nhiên, cho nên xem phép lạ là những điều thật ra chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta bảo rằng tổ tiên ông bà chúng ta ngày xưa bả đâu tin đó, thì ở một thái cực khác, vì tiên thiên bác bỏ thế giới siêu nhiên và các phép lạ, cho nên chúng ta cũng chẳng bao giờ nhìn nhận phép lạ. Định kiến, ý tưởng có sẵn hay sự ngờ vực dễ đưa con người đến chỗ không chấp nhận thực tại. Một nhà thông thái nhưng luôn ngờ vực có lẽ sẽ nghĩ rằng vợ mình ngoại tình, trong khi bà ta không bao giờ ngoại tình. Đó có thể là định kiến của chúng ta đối với niềm tin vào phép lạ của tổ tiên ông bà chúng ta hay những người mà chúng ta cho là thất học. Chúng ta bảo rằng họ tin ở phép lạ chỉ vì họ không biết các định luật của thiên nhiên. Đây là một phán đoán hàm hồ và không nền tảng. Chúng ta hãy thử nhìn lại trường hợp của Thánh Giuse. Khi khám phá ra rằng vị hôn thê của mình có mang, Thánh Giuse đã định tâm lìa bỏ bà một cách kín đáo. Chúng ta nghĩ rằng cách đây 2000 năm, Thánh Giuse không biết luật tự nhiên chăng? Dù có thất học đến đâu, Thánh Giuse cũng thừa biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo điều mà chúng ta gọi là luật tự nhiên, muốn có con cái, vợ chồng phải ăn ở với nhau. Nếu không thì thanh nhân đã chẳng nghi ngờ vị hôn thê của mình đã ngoại tình. Nhưng Thánh Giuse đã âm thầm đón nhận mẹ Maria về nhà mình, vì Ngài biết rằng sự việc xảy ra là một phép lạ. Và sở dĩ Ngài tin đó là một phép lạ là bởi vì Ngài biết rõ luật tự nhiên. Một trường hợp khác, khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên biển, họ hoảng sợ bởi vì họ biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo luật tự nhiên, thì con người không thể nào có thể đi như thế được. Cho nên, chính vì biết luật tự nhiên mà họ đã xem việc Ngài đi trên biển là một phép lạ. Nếu không biết luật tự nhiên, dù chỉ là một sự hiểu biết tối thiểu, con người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Bởi lẽ, nếu người duy vật vô thần không tin có phép lạ, thì người không biết luật tự nhiên cũng chẳng nhận ra phép lạ và cũng chẳng màng đến phép lạ. Như thế, cảm nghiệm về một phép lạ đòi hỏi hai điều kiện. Một là phải chấp nhận rằng thiên nhiên có trật tự và được quy định theo những định luật thiên nhiên. Hai là chúng ta phải tin rằng có một thực tại bên kia thiên nhiên. Với hai điều kiện đó, chúng ta mới có thể cởi mở để tiếp cận với những sự kiện. Qua đó, thực tại siêu nhiên đôi khi xâm chiếm không gian và thời gian, làm nên thế giới tự nhiên của chúng ta. Tự nó, niềm tin vào một thực tại siêu nhiên không thể được chứng minh hay bác bỏ bằng thực nghiệm. Niềm tin ấy, hay thế giới siêu nhiên thuộc về lĩnh vực siêu hình. Mà đã là siêu hình, thì chẳng dùng những thử nghiệm của thế giới hữu hình để chứng minh. Thật ra, ngay cả trong thế giới tự nhiên, nhiều sự kiện xem ra cũng vượt qua cả thế giới tự nhiên. Sự kiện chúng ta suy nghĩ và hành động trong thế giới tự nhiên không chỉ là những việc tự nhiên mà thực sự vượt qua thế giới tự nhiên. Suy tư không chỉ là một chức năng của bộ óc chúng ta, mà còn là một cái gì hơn thế nữa. Hành động của chúng ta cũng không chỉ là một thúc đẩy tự nhiên, mà còn đòi hỏi phán đoán của chúng ta về điều ngay lẽ trái, về thiện ác, vốn là những điều không thuộc về thế giới tự nhiên này. Thế giới tự nhiên tuần hành theo những định luật tự nhiên, nhưng bên kia thế giới ấy còn có một thế giới siêu nhiên mà chúng ta cần phải chấp nhận để có thể tiếp cận với những sự kiện chúng ta không thể lý giải được trên phương diện khoa học. Có hai lý do khiến nhiều người ngày nay có thái độ ngờ vực hay không tin phép lạ. Trước hết, nhiều người tự nhiên dị ứng với tất cả những gì liên quan đến phép lạ. Người ta vẫn nhận rằng Thiên Chúa có thể làm phép lạ, nhưng lại nghĩ rằng Ngài sẽ không làm phép lạ. Theo họ, phép lạ là một phá vỡ hay đình trệ luật tự nhiên. Nếu Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên mà Ngài đã thiết định cho vạn vật, Ngài đã dựng nên. Xem ra một hành động như thế là tùy tiện, đi ngược lại với trật tự của vũ trụ. Lý do thứ hai khiến nhiều người ngày nay ngờ vực hay không tin phép lạ là họ lẫn lộn luật tự nhiên với luật của tư tưởng. Họ tưởng rằng phá vỡ luật tự nhiên là một mâu thuẫn nội tại, cũng như bảo rằng 2 với 2 là 5 vậy. Phải chăng khi làm phép lạ, Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên? Đây là vấn đề chúng tôi xin được bàn tiếp trong một niềm tin và khoa học lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay, bí tích thánh thể là một hy tế đích thực và đúng nghĩa. Bí tích thánh thể là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Hy tế này cũng chính là hy tế thánh giá xưa, nhưng được dâng hiến cách không đổ máu. Hay nói kiểu khác, hy tế được dâng hiến cách bí tích, nghĩa là theo các dấu hiệu bí tích bánh và rượu. Như vậy, hy tế thánh thể và hy tế thánh giá có liên hệ với nhau. Vậy trong thánh lễ, hy tế được biểu lộ và được thực hiện qua việc truyền phép bánh và rượu. Trong cử chỉ truyền phép, người ta nhận ra điều chính yếu của hy tế. Quả vậy, lời đọc truyền phép trên bánh và rượu thể hiện việc tưởng niệm Chúa Kitô đã truyền cho các môn đệ phải làm mà nhớ đến Ngài. Như vậy, việc dâng hy tế thánh thể được hình thành qua việc truyền phép. Chúng ta không có thể đồng hóa việc truyền phép với một nghi lễ. Trước đây có việc dâng bánh và rượu, nhưng việc dâng hiến bánh và rượu không thực hiện hy tế, nhưng để chuẩn bị và đưa tới việc dâng hy tế. Vì thế chúng ta phải đọc lại lời truyền phép: này là mình thầy, này là máu thầy. Điều này được coi như là dấu hiệu đầy hiệu lực của hy tế. Dấu hiệu này rất hiệu lực, bởi vì qua biểu hiệu đó, hy tế được thực hiện trên bàn thờ điều mà dấu hiệu đó chỉ tới. Điều chúng ta vừa nói về dấu hiệu rất hiệu lực nối kết với điều chúng ta nói về bí tích. Vì bí tích được định nghĩa là dấu hiệu đầy hiệu lực Chúa Kitô dùng để ban ân thánh. Chúng ta có thể kết luận rằng ý niệm về bí tích được xác nhận trong cách thế thật là kỳ diệu. Hy tế được dâng hiến theo cách thế bí tích là một bí tích kỳ diệu, là dấu hiệu của việc dâng hiến và đồng thời cũng là biểu hiệu của việc Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta. Từ trước tới nay, những lời đọc khi truyền phép thường được giải thích như là dấu hiệu của hy tế. Vì sự việc hình bánh và hình rượu được tách rời ra. Việc tách rời hình bánh và hình rượu qua việc truyền phép được làm 2 lần, và như để chỉ việc tách rời mình và mẫu thánh Chúa Kitô, và đó được hiểu như là việc Chúa Kitô chịu chết để nên hy tế. Tuy nhiên, khi chúng ta xác nhận giá trị của dấu hiệu, thì một điều quan trọng là chúng ta phải nhận thấy rằng dấu hiệu của hy tế được thể hiện qua lời đọc truyền phép: này là mình thầy chịu nộp vì các con. Phúc âm cho thánh Luca chương 22 câu 19. Cả khi chúng ta chỉ nhìn riêng rẽ việc truyền phép mình thánh Chúa khỏi việc truyền phép máu thánh Chúa, thì lời truyền phép mình thánh Chúa cũng đủ để cho thấy có việc dâng hy tế thánh thể. Đằng khác, chúng ta có thể thêm rằng từ ngữ Chúa Giêsu dùng này là mình thầy chỉ tới thịt mình của các lễ vật được dâng lên trong hy tế. Cách hiểu này cũng được áp dụng cho các lời đọc trong công thức truyền phép máu thánh Chúa Kitô. Cả khi chúng ta xét riêng rẽ công thức này biệt lập khỏi hành động truyền phép mình thánh Chúa, các lời đọc này là chén máu thầy, máu giao ước đổ ra cho nhiều người. Phúc âm cho thánh Marco chương 14 câu 24 và phúc âm cho thánh Matthew chương 26 câu 28 cho thấy rõ máu đó hiện diện trên bàn thờ để nên hy tế dâng lên Thiên Chúa Cha. Đó là máu hiến tế. Vì thế, không phải là việc tách rời hành động truyền phép mình thánh và máu thánh làm nên biểu hiệu của việc dâng hy tế, nhưng là toàn thể nghi thức truyền phép, trong đó các lời đọc, khi truyền phép, đã cho thấy hy tế của Chúa Kitô. Các lời truyền phép này cũng cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô. Nhưng sự hiện diện này được coi như là ân huệ Chúa Kitô trao ban qua việc ban thịt mình và máu Ngài cho chúng ta. Vì thế, các lời truyền phép cho thấy một việc dâng hiến hy tế. Với các lời truyền phép mà linh mục đọc lên nhân danh Chúa Kitô, việc dâng hy tế thánh giá được thực hiện, và hy tế đó một lần nữa đem lại ân phúc cứu độ cho giáo hội. Trong thần học, chúng ta nói tới việc biến thể, nghĩa là qua lời truyền phép, bánh đổi hẳn bản chất bánh để nên thịt mình Chúa Kitô, và rượu đổi hẳn bản chất rượu để nên máu Chúa Kitô. Điều này giải thích cho yếu tố căn bản của hy tế, tức là việc dâng hiến mình và máu thánh Chúa Kitô. Như vậy, chính sự hiện diện mình thánh và máu Chúa làm cho có hy tế dâng lên Thiên Chúa Cha, và sự hiện diện này được thể hiện qua việc biến thể. Chúng ta phải hiểu việc biến thể trong toàn thể nghi lễ truyền phép bánh và rượu nên mình và máu Chúa Kitô. Tóm lại, với điều vừa trình bày trên đây, chúng ta nhận ra ý nghĩa của lời truyền phép và nhờ đó hy tế thánh giá được tái diễn. Giáo hội cùng với Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha hy tế đền tội, đẹp lòng Chúa và đem lại ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Chúng tôi sẽ còn nói tiếp về đề tài này trong bài tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng âm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn, với sự phán xử hai chiều gồm lý thuyết liên quan tới tư tưởng và thực hành liên quan tới quyết định viết các tư tưởng đó ra theo cách hình thái văn chương mà Thiên Chúa linh hứng cho trí khôn con người, các tư tưởng cần được viết ra hiện diện trong tâm trí của soạn giả Kinh Thánh. Nhưng để tác phẩm được viết ra, cần phải có một sự quyết định của ý chí từ phía soạn giả Kinh Thánh. Nhưng quyết định đó của ý chí soạn giả không độc lập với Thiên Chúa. Bởi nếu không, tác phẩm sẽ là của con người, chứ Thiên Chúa không phải là nguyên nhân chính nữa. Do đó, ý chí của soạn giả khi đưa ra quyết định này cần phải tuân theo ý Thiên Chúa, khiến cho soạn giả viết ra tác phẩm trong tư cách là dụng cụ của Chúa. Như chúng ta đã thấy, với sự thúc đẩy trên trí tuệ, đối với việc phán xử thực tiễn, sự thúc đẩy này của Thiên Chúa trên ý chí của soạn giả Kinh Thánh xảy ra trước khi ý chí con người quyết định và ở bên trong ý chí đó. Bởi vì chỉ như thế mới có thể nói rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của tác phẩm Kinh Thánh. Dưới sự thúc đẩy đó của Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh đưa ra quyết định viết ra tất cả những tư tưởng mà ông cho là cần viết ra, và chỉ viết ra những tư tưởng đó mà thôi, cũng như thông truyền cho các khả năng thực thi lệnh thi hành quyết định của ý chí. Dĩ nhiên, một ảnh hưởng bên ngoài cũng có thể hiện diện đồng thời với ý niệm sự thúc đẩy của Thiên Chúa, được Thiên Chúa xếp đặt một cách quan phòng cho việc biên soạn ra tác phẩm. Điển hình như các thư của Thánh Phaolô đã được viết ra cho các cộng đoàn hay dưới sức thúc đẩy của các biến cố đòi hỏi Thánh Tông Đồ phải can thiệp. Sau ảnh hưởng sự linh hứng của Thiên Chúa đối với ý chí soạn giả là ảnh hưởng sự linh hứng của Ngài trên khả năng thi hành của soạn giả Kinh Thánh trong khi biên soạn ra tác phẩm. Thiên Chúa là nguyên nhân chính làm phát sinh ra tác phẩm. Giờ đây là lúc soạn giả Kinh Thánh bắt tay vào việc biên soạn những tư tưởng mà ông đã nhận được và cho rằng cần phải viết ra bằng cách dùng các khả năng tâm lý của mình, tức óc tưởng tượng, ký ức và các khả năng vật lý liên quan tới hệ thống thần kinh và não bộ v.v. Cả các khả năng này nữa cũng cần được Thiên Chúa thúc đẩy, nếu không Thiên Chúa sẽ không phải là tác giả chính của tác phẩm Kinh Thánh. Tuy nhiên, không cần phải có một sự thúc đẩy mới lập tức trên các khả năng thi hành, khác biệt với sự thúc đẩy trên ý chí soạn giả, bởi vì sự thúc đẩy của Thiên Chúa trên ý chí cũng trải dài ra trên các khả năng thi hành tùy thuộc vào ý chí của soạn giả. Nhưng ảnh hưởng của Thiên Chúa trên các khả năng thi hành phải bao gồm một sự trợ giúp đặc biệt và liên tục của Thiên Chúa cho tới khi nào việc biên soạn kết thúc. Như thế là để cho tác phẩm được hoàn thành một cách mỹ mãn và không có các sai lầm. Ảnh hưởng ba chiều kích trong sự linh hứng của Thiên Chúa trên trí tuệ, ý chí và các khả năng thi hành của soạn giả Kinh Thánh là ảnh hưởng có giai đoạn chứ không phải là ảnh hưởng thường hằng. Thật vậy, nó liên quan tới một mục đích xác định, nghĩa là khi việc biên soạn đạt mục đích đó thì ảnh hưởng ấy cũng hết. Dĩ nhiên là ảnh hưởng ba chiều kích này có tính cách hoàn toàn siêu nhiên, trong nghĩa nó không do bản chất và khả năng của soạn giả Kinh Thánh đòi hỏi, và trong nghĩa soạn giả Kinh Thánh có các hành động vượt quá bản chất và khả năng tự nhiên của mình, như đưa ra các phán đoán không thể sai lầm, có quyết định ý chí được Thiên Chúa linh hứng, viết ra một cuốn sách chứa đựng các lời của Chúa. Việc phân tích ảnh hưởng sự linh hứng của Thiên Chúa trong ba chiều kích trên đây giúp chúng ta hiểu ý nghĩa khẳng định của thông điệp Providentissimus của Đức Giáo Hoàng Leo XIII liên quan tới ảnh hưởng siêu nhiên của Thiên Chúa trên đối tượng là các soạn giả Kinh Thánh, trên trí tuệ của họ để họ soạn thảo trong trí tác phẩm, trong kiểu cách và theo ý muốn của Thiên Chúa, trên ý chí của các soạn giả Kinh Thánh để nó được thúc đẩy viết ra những điều Thiên Chúa muốn, và chỉ viết ra những điều Thiên Chúa muốn mà thôi. Trên các khả năng thi hành của các soạn giả Kinh Thánh, để chúng được trợ giúp trong việc biên soạn ra một cách đúng đắn và chính xác điều Thiên Chúa muốn họ viết ra. Ảnh hưởng ba chiều kích này đã được tất cả truyền thống của giáo hội đòi hỏi và chứng thực rằng Thiên Chúa là tác giả, hay là nguồn gốc và là nguyên nhân chính làm phát sinh ra tác phẩm Kinh Thánh. Nếu thiếu ảnh hưởng ba chiều kích đó, hay có mà không đầy đủ toàn vẹn, thì không thể nói Thiên Chúa là tác giả thật, trong nghĩa được Kinh Thánh giải thích. Tới đây tưởng cũng nên trình bày một chút về các trường hợp đặc biệt trong ảnh hưởng linh hứng. Không cần phải lặp lại rằng các soạn giả nhận được sự linh hứng gồm ba chiều kích nói trên, dù có viết ra các văn bản rất ngắn, cũng đều là soạn giả Kinh Thánh đích thực. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp của những thư ký hay những phụ tá viết những điều do một vị được linh hứng đọc cho mà viết. Điển hình như trường hợp của ông Baruch, thư ký của ngôn sứ Jeremiah. Sự linh hứng của Thiên Chúa chỉ tác động trên trí tuệ và ý chí của ngôn sứ Jeremiah thôi. Liên quan tới việc biên soạn, có lẽ ông Baruch chỉ cần sự trợ giúp của ngôn sứ Jeremiah là đủ. Tuy nhiên sẽ là điều trung thực hơn khi nghĩ rằng ông Baruch cũng được tham dự vào ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa trên các khả năng thi hành của ngôn sứ Jeremiah trong việc soạn thảo tác phẩm. Trong trường hợp của người biên soạn, tức người góp phần trí tuệ, ý chí và các khả năng thi hành của mình vào việc viết ra tác phẩm, thì họ nằm giữa tác giả Kinh Thánh và thư ký của tác giả. Thật ra có thể xảy ra là tác giả được linh hứng chia sẻ cho một soạn giả khác các tư tưởng cần được viết ra và để cho người đó tự do lựa chọn các văn thể để viết ra tác phẩm. Và hiển nhiên là người biên soạn cũng được tham dự vào ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa tác động trên tác giả trong tư cách là người trợ giúp tác giả được linh hứng hoàn thành tác phẩm. Sau cùng cũng nên ghi nhận rằng ai được ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa, tác giả được linh hứng hay soạn giả được tham dự vào linh hứng đó, không nhất thiết phải ý thức rằng mình được linh hứng. Thật vậy, trong sự toàn năng của Ngài, Thiên Chúa ảnh hưởng một cách không sai chạy trên trí tuệ, ý chí và các khả năng, các sức mạnh thực hành của con người một cách toàn vẹn, và Thiên Chúa tôn trọng tất cả các điều kiện của chúng mà con người không nhận ra. Trái lại, để cho con người ý thức và có thể nhận ra là nó được linh hứng, Thiên Chúa sẽ phải ban cho nó một sự mặc khải chuyên biệt. Thật ra tác giả nhân loại, trong tư cách là tác giả dụng cụ của tác phẩm Kinh Thánh, không chỉ thực thi hành động dụng cụ mà cũng thực thi hành động riêng của mình nữa. Hành động đó hoàn toàn phù hợp với bản chất và các khả năng cá nhân. Vì thế các tư tưởng, các kiểu diễn tả, cách tường thuật, vân vân của tác giả được linh hứng, thoạt tiên xem ra không phải là lời Chúa, mà chỉ là lời của con người. Tóm lại, trong các tác phẩm Kinh Thánh, có sự hạ mình tuyệt diệu của Thiên Chúa, qua đó Thiên Chúa hạ thấp các tư tưởng của Ngài và các kiểu diễn tả của Ngài xuống ngang hàng với các tư tưởng và kiểu cách diễn tả của con người. Đây là điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII nêu bật trong thông điệp Dei Afflante Spiritu và được hiến chế Dei Verbum của Công đồng Chung Vatican II lập lại trong số 13. Bởi vì sự linh hứng tiếp nhận tất cả các khác biệt ngôn ngữ nhân loại trong mọi hình thái của nó, cho nên lời Chúa không hiện diện trong Kinh Thánh theo kiểu một chiều, mà hiện diện theo nhiều cách thức khác nhau như các tác giả diễn tả. Liên quan tới điểm này, các học giả thuộc thế kỷ 19 đã đưa ra vài phân biệt, nên được nhắc lại ở đây. Thứ nhất, tất cả các câu Kinh Thánh là lời Chúa, vì do tác giả dụng cụ của Thiên Chúa viết ra. Một cách ngoại tại, tức trong hình thức, vì chúng được đưa vào trong Kinh Thánh là sách được linh hứng, nên tất cả các bày tỏ trong đó có thể gọi là lời Chúa. Một cách nội tại, nghĩa là trong chất liệu, trong nội dung của chúng, không phải tất cả mọi câu trong Kinh Thánh đều có thể gọi là lời Chúa, mà chỉ là các câu mà soạn giả Kinh Thánh đưa vào, khẳng định, bày tỏ hay xen vào cách này hay cách khác để giáo huấn, sai khiến, khuyên nhủ, tán đồng hay khước từ, vân vân. Trong trường hợp đó, vì soạn giả là tác giả dụng cụ của Thiên Chúa, nên do đó Thiên Chúa khẳng định, bày tỏ hay xen vào qua soạn giả. Hiến chế Dei Verbum của Công đồng Chung Vatican II cũng minh xác rằng tất cả những gì mà các tác giả được linh hứng hay soạn giả thánh khẳng định đều được coi như là do Chúa Thánh Thần khẳng định. Xin đơn cử một thí dụ minh giải điều này. Chẳng hạn trong trình Phật Thượng Hội đồng Do Thái tra hỏi Chúa Giê-xu, khẳng định Thánh Mát-thêu ghi trong chương 26 câu 66, họ nói nó đáng chết. Trong nội dung khẳng định của Thánh Sử Mát-thêu cũng là điều Thiên Chúa khẳng định, nghĩa là nói rằng giới lãnh đạo Do Thái đã thực sự tuyên án như thế. Nhưng câu tuyên án đó là điều Thánh Sử kể lại trong Kinh Thánh Tân Ước, chứ nó không diễn tả lời Chúa trong nghĩa chính Thiên Chúa đã nói như vậy. Liên quan tới các tâm tình của soạn giả thì cần phải phân biệt. Nếu đó là các tâm tình mà soạn giả đã có trong quá khứ, thì chúng là các tâm tình thứ yếu không có giá trị. Nếu đó là các tâm tình mà soạn giả có trong khi biên soạn tác phẩm, nghĩa là dưới tác động linh hứng của Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng là các tâm tình tốt, vì phán quyết chấp thuận của soạn giả được linh hứng là của Thiên Chúa. Nhưng dầu sao đi nữa, chúng vẫn là các tâm tình của con người trần gian, do đó trong nội dung chúng không phải là lời Chúa. Điều mà Thiên Chúa muốn nói qua các tâm tình đó của soạn giả, như lời cầu nguyện, lòng khiêm tốn vân vân, là một lời khích lệ các người đọc cũng có các tâm tình như thế. Vì vậy có thể nói lời khích lệ ấy đến từ Thiên Chúa, nhưng không phải chỉ vì sự kiện chúng nằm trong Kinh Thánh, mà có thể nói chúng là những tâm tình của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, kể từ khi phim Nam Hàn được khán giả trong nước ưa chuộng, thì mốt nhuộm tóc hoe hoe hoặc hung hung, mặc áo hai lớp, thậm chí màu sắc đối chọi nhau của các diễn viên trong phim đã trở thành mốt Việt. Đó là chưa kể đến cung cách cũng như biểu hiện ngôn ngữ. Trong phim Nam Hàn, hầu như cả nữ lẫn nam diễn viên khi biểu lộ sự bực bội hay giận dữ đều giống nhau như cong môi lầm bầm và nhăn mũi. Còn ngôn ngữ của họ khi nói chuyện, nếu không hiểu tiếng Nam Hàn mà chỉ nghe họ phát âm, thì 80% giống như đang cãi nhau. Vậy mà tại Việt Nam đã xuất hiện những người có giọng nói, cử chỉ y như trong phim Nam Hàn. Báo Thanh Niên ghi nhận về cơn sốt từ phim Nam Hàn qua đoạn ký sự như sau. Cách đây không lâu, một số bạn nữ được các bạn nam thẳng thừng nhận xét. Nhìn đôi môi thấy hết hồn, tưởng mới bị ai đánh khi trang điểm theo phong cách Hàn, bởi vì cái mốt chọn son môi màu nâu sậm, hơi tím bầm ấy, được du nhập từ các nàng tài tử Nam Hàn. Cứ tưởng tượng, đi dưới trời nắng gắt xứ mình, nhìn vào những cặp môi bầm đen cũng đủ lên cơn sốt. Nhưng nói nghiêm túc thì rất oan cho các thần tượng, bởi vì Hàn Quốc là xứ lạnh, nên họ có lý do sử dụng những màu sậm để mang lại cảm giác ấm cúng. Họ nổi bật được trong hoàn cảnh đó, trong thời tiết đó, còn đem áp dụng ở xứ mình. Tuy chỉ là trào lưu cho vui, nhưng rất không phù hợp. Theo báo Thanh Niên, khi cơn sốt chuyện tình mùa đông chưa kịp lắng, thì trên đường phố đã thấy có những Beyong Chun Made in Vietnam xuất hiện với mái tóc dài lòa xòa, cặp mắt kiến trí thức, thậm chí còn quấn khăn choàng, dù khí hậu lúc đó nóng hầm hập. Một vài bạn nữ bỗng nhiên hiền dịu khác hẳn ngày thường, như Song Ye Kyo trong Trái Tim Mùa Thu hay Một Cho Tất Cả. Nhưng mới đây, cũng chính các bạn nữ này lại thay đổi phong cách, linh hoạt hẳn lên, thậm chí lanh chanh sau khi xem chính cô diễn viên đó trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cũng theo báo Thanh Niên, bên cạnh những khán giả trẻ biết phân biệt đâu là phim và đâu là đời thường, đâu là hư cấu và đâu là sự thật, thì cũng có không ít khán giả trẻ vì mê phim, thích diễn viên nên cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy theo mốt hay cách sống như nhân vật trong phim. Thân mến, giới trẻ ở đâu và thời đại nào cũng đều là thành phần dễ bị ảnh hưởng. Họ say mê các lý tưởng cao đẹp, nhưng cũng đồng thời dễ bị lung lạc bởi những trào lưu xấu. Ngày 17 tháng Giêng năm 2000, tại Quốc hội Đức, ông Elie Wiesel, người đã được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình, đã nêu lên câu hỏi như sau. Tại sao những người trẻ thuộc những gia đình khá giả, được đào tạo trong những đại học tốt nhất của nước Đức, đã để cho sự dữ lôi kéo, hăng say lao mình vào cuộc sát hại đàn ông, đàn bà và trẻ con Do Thái, là những người mà họ chưa từng gặp gỡ trước đó? Đó là câu hỏi mà chúng ta cũng có thể đặt ra trong bối cảnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Tại sao nhiều người trẻ Việt Nam hiện nay đang lao vào cuộc sống sa đọa trụy lạc? Đó là câu hỏi muôn thuở về sự dữ. Tự do là một món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho con người, nhưng cũng là một thứ bình sành dễ vỡ. Nọc độc của sự dữ vẫn còn âm ỉ trong tâm hồn của mỗi người. Tuy nhiên, bên cạnh sự dữ đang rình rập và tác hại trong cuộc sống con người, chúng ta cũng cần phải tin tưởng rằng ơn Chúa vẫn luôn hiện diện trong con người. Trong cuộc song đấu giữa thiện và ác, con người không đơn độc một mình. Câu hỏi mà ông Elie Wiesel nêu ra trên đây vừa thức tỉnh lương tâm của mỗi người chúng ta về thực tại của sự dữ, nhưng đồng thời cũng mời gọi chúng ta kêu cầu Chúa đưa bàn tay của Ngài ra để hướng dẫn chúng ta và ban sức mạnh để chúng ta biết sử dụng tự do của mình. Lạy Chúa Giêsu, như Thánh Phêrô, chúng con cũng thốt lên: Bỏ Chúa, chúng con biết đi với ai? Vì Chúa có những lời mang lại sự sống trường sinh. Xin cho chúng con, và nhất là giới trẻ Việt Nam chúng con, nhận được ánh sáng của Chúa và bước đi theo đường lối của Chúa.
sợi hồng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Xin ai sáng hơn mặt trời đẹp hơn muôn vàn tình tứ. Ôi tình này dẫn đưa cuộc đời dìu con đêm ngày đi tới. Xin ai mến thương hài hà cười ấm tâm hồn bằng giá. Ôi tình này chứa than vô bờ đoàn quân khao khát mong chờ.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.